Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ có một Phật tử khác: kính bạch hòa thượng, Bát Nhã là mẹ của chư Phật, kính xin hòa thượng vì lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con để con tiến tu. Phật tử này đọc kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang rồi đó, thấy là kinh này là mẹ của chư Phật đó, thì như vậy nó kinh Bát Nhã là mẹ chư Phật thì khó hiểu, phải không? Ai nói kinh Bát Nhã? Phật nói, phải không? Phật nói kinh Bát Nhã, mà sao nói kinh Bát Nhã lại mẹ chư Phật? À, cái đó là một cái cũng hơi rắc rối, cho nên khó hiểu là phải. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ gần nhất để quý đạo hữu hiểu. Như Đức Phật thường dạy, các pháp là vô thường. Như vậy thì tại sao Đức Phật dạy các pháp là vô thường? Câu hỏi đó là câu hỏi phải chú ý. Phật dạy các pháp là vô thường là từ khi Phật dạy rồi các pháp mới vô thường, hay là trước Phật các pháp vẫn vô thường? Thành cái vô thường đó nó có từ thủy chí chung. Đức Phật ra đời, Ngài tu, Ngài giác ngộ thấy rõ nó là vô thường. Ngài thấy rõ nó vô thường cho nên gọi Ngài là giác ngộ, phải không? Mà Ngài giác ngộ thì gọi Ngài là Phật. Như vậy thì pháp vô thường có trước Phật hay sau Phật? Trước Phật thì nhờ ngộ được pháp vô thường mà Phật thành Phật. Thì phải pháp vô thường là mẹ Phật không? Thì Bát Nhã là trí tuệ. Trí tuệ thấy các pháp là duyên hợp không thật. Mà các pháp duyên hợp không thật đó là trước Phật đã có các pháp duyên hợp, phải không? Chứ đâu phải đợi Phật nói các pháp duyên hợp rồi các pháp mới thành duyên hợp. Như vậy thì Phật thấy được cái lẽ thật đã có từ thuở nào mà chúng ta mê không thấy. Phật giác, Phật thấy được, và thấy được cho nên gọi Ngài là giác ngộ. Cái mình không thấy mà Ngài thấy, cho nên Ngài sáng hơn mình, phải không? Đó. Rồi từ Ngài thấy rồi Ngài mới phân tích, mới dạy chúng ta hiểu. Còn trước cũng pháp nó vẫn như vậy, mà tại vì mình không thấy, rồi mình cứ tưởng cách không đúng. Các pháp do duyên hợp mà có, mà mình tưởng ông này tạo, bà kia tạo, đủ thứ hết á. Đó, bây giờ Phật thấy các pháp là duyên hợp, không phải ai tạo nó, mà tự duyên hợp nó có. Thì như vậy Phật thấy rồi thì gọi Ngài là giác ngộ, và giác ngộ thì gọi là Phật. Thì như vậy nhờ các pháp đó Ngài thấy đúng như thật mà thành Phật. Thì như vậy các pháp nó có trước Phật hay có sau Phật? Có trước Phật nên nó mẹ ba đời chư Phật là vậy đó. Chứ không phải sanh ra Phật. Nhờ pháp đó mà Phật giác ngộ cho nên nó là mẹ Phật. Cũng như nhờ mẹ mà mình có, phải không? Đó. Hiểu đó thì dễ hiểu đời. Xin hòa thượng giải đáp dùm con. Cổ đức dạy: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Dạy dùm câu đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: Đức Phật và các thầy thường dạy chúng con phải tự đốt đuốc lên để tự tu tập trên con đường giải thoát. Tự lực là chính, tha lực là phụ. Nhưng tại sao bà Thanh Đề nhờ chú nguyện của chư Tăng mười phương và thoát địa ngục? Người không thấy kinh điển nào nói rõ bà tự lực tu tập, hay trong cái trong Lương Hoàng Sám Pháp Sư tụng đến quyển thứ năm kinh Sám Hối, và hy thị liền quá kiếp từ Mãn Xà về quả trời. Câu ba: Bồ Tát thì hiện có một số thầy thấy có phạm giới dưới mắt Phật Tổ, con thấy con Phật dưới mắt Phật tất tôi đọc không chạy nhưng không dám nói, sợ khẩu nghiệp. Thầy khai thị thêm về Bồ Tát thị hiện, tức là dưới con mắt Phật thì như thế, mà bây giờ con thơ không thấy, con thấy nó khác đi, thì như vậy thì nhờ nói ra sợ khẩu nghiệp, nhờ dạ dùm. Thì tôi xin giải thích từng câu. Về cổ đức dạ, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Thì câu này cho Ngài Quy Sơn Linh Hiệu, Ngài dẫn, Ngài nói. Thật tế lý địa tức là cái chỗ chân thật, cái lý chân thật đó, đó không có dính một mảy bụi. Đó là để chỉ cho chỗ mà Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai đó. Phải không? Xưa nay không có một vật chỗ nào mà dính bụi bặm. Đó, chỗ đó gọi là chỗ thật tế lý địa đó. Nhưng mà vạn sự môn trung, ở đây để vạn sự môn trung bất xả nhất pháp, tức là trăm muôn việc không buông bỏ một cái gì hết. Đó là để nói trên cái chỗ cứu kính thì không có dính một mảy bụi, nhưng mà trên cái phương tiện thì tùy duyên ứng dụng giáo hóa chúng sinh cũng không bỏ một cái gì hết. Đó, bây giờ tôi nói thí dụ, nếu là trên cái thể chân thật đó thì không có phải nói thiện, nói ác, phải không? Không có cái khổ, cái vui. Nhưng mà trên phương tiện thì thiện ác có không? Khổ vui có không? Như vậy thì thấy người khổ mình nên cứu hay không nên cứu? Bởi vì trên thực tế thì nó không có cái gì, nhưng mà trên cái phương tiện đối đãi thì có khổ có vui, thì thấy ai khổ mình phải giúp. Rồi thấy có tốt có xấu thì cái xấu mình phải bỏ. Thì như vậy cho nên đừng có chấp lý. Chữ thật tế lý địa đó là lý, còn vạn sự đó là sự. Đừng chấp lý mà bỏ sự. Bởi vì có nhiều người tu nghe cái lý cao siêu đó, cái gì thiện ác đều không có hết, không thiệt hết, cái là tôi không làm gì hết, kể khổ vui không thiệt, mà kể khổ khổ có thiệt đâu. Rồi biết là mình chứng dưng mình không làm gì. Cho nên phải rõ ràng trên cái lý nó như vậy, mà trên cái sự đó, thì cái lòng từ bi mình thấy một chúng sinh khổ mình cũng phải cứu. Tôi nói thí dụ khi mình ngủ ở bên cạnh giường mình có người bạn ngủ, rồi người đó nằm mộng thấy cảnh dữ, họ la, họ khóc. Lúc đó mình cứ nằm để mình cười kể nó nằm mộng khóc la mặt nó, hay là mình nên kêu nó thức cho nó hết khổ? Nếu mình có lòng thương thì người ta đương thấy cái mộng dữ thì mình phải kêu cho người ta qua cái mộng, thấy không? Biết nó là mộng nhưng mà cũng phải kêu họ. Thì biết cuộc đời là giả nhưng mà khổ mình phải giúp họ, thì mới thực là lòng từ bi. Chứ còn cứ nói, ôi mộng mà kể nó làm gì nó làm, thì cái đó là thiếu lòng thương, phải không? Thiếu cái tình từ bi. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cho rõ cái câu này là câu dạy cho mình đừng có kẹt chấp lý bỏ sự. Còn cũng ngược lại, đừng chấp sự mà bỏ lý. Hai cái phải viên dung, hiểu lý mà hành sự. Đó là cái ý nghĩa của câu hỏi thứ nhất. Rồi tới câu hỏi thứ hai. Đức Phật và các thầy thường dạy chúng con phải tự đốt đuốc lên mà đi, tức là tự lực. Nhưng mà sao mà bà Thanh Đề nhờ chúng tăng cầu nguyện được siêu sanh về cõi trời, vân vân. Thì như vậy tự lực hay là tha lực? Thì câu hỏi này đa số bị thắc mắc. Tôi xin giải thích cho quý vị hiểu. Luôn luôn tha lực nó tùy thuộc vào tự lực, chứ không có cái tha lực trọn vẹn. Bây giờ tí dụ như quý Phật tử tới nghe tôi giảng rồi hiểu đạo, thì như vậy là tôi cho quý đạo hữu hiểu hay là quý đạo hữu tự hiểu? Cho không được. Tôi cho mà coi, tí dụ đây 200 người mà có người hiểu vậy, người hiểu khác, nếu tôi cho thì bằng nhau, phải không? Như vậy thì sao? Nghĩa là tôi giảng nhưng cái hiểu là của quý đạo hữu hiểu, phải không? Quý đạo hữu chú ý nghe rồi nhận ra, nhận ra là mình, thì giảng là ông thầy, nhưng mà nhận ra là mình, chứ ông thầy không cho mình được, phải không? Mà nhận ra là mình thì tự lực hay tha lực? Nhưng mà tự lực nó cũng nhờ tha lực. Cho nên Phật nói các ngươi phải thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà thắp bằng cách nào? Thắp lên với chánh pháp. Chánh pháp là ngọn đuốc của Phật còn truyền lại. Bây giờ đem cái đuốc trí tuệ mình mồi thì mình mồi là đuốc mình cháy, chứ không phải đuốc của Phật. Nhưng mà phải mồi đuốc của Phật, phải không? Như vậy tự lực hay tha lực? Tự mà không rời tha, phải không? Đó. Thì hiểu cái đó rồi hỏi tại sao mà bà Thanh Đề và đương ở cái nghiệp ngạ quỷ, quỷ đói, mà nhờ chư tăng tụng kinh cầu nguyện rồi bà liền sanh lên cõi trời, là tự lực hay tha lực? Là như tôi giảng nãy giờ. Bởi vì cái niệm ác thì hiện cái cảnh khổ, cái niệm thiện dấy lên thì sanh cõi lành. Thì bà ở trong cái cảnh ngạ quỷ vì cái niệm ác, cho nên khi được bát cơm bà còn che giấu, không cho người ta ăn, không cho người ta thấy. Thì đó là cái niệm tham, tham lam mỏ xẻm bà quá nặng. Rồi chư tăng tụng kinh cầu nguyện thì các cái vị đó đều chứng A-la-hán này kia rồi, cho nên cái đức hạnh, cái đạo lực cao. Khi tụng rồi bà nghe, bà cảm được, cảm được bà nhận ra cái xấu của mình, cái đó là cái tội lỗi. Bây giờ bà phát cái tâm lành, cái được sanh cõi lành liền. Thì sanh cõi lành là tự lực hay tha lực? Thành nó tha lực là người ta chỉ giúp mình ở bên ngoài, nhưng mà chuyển được là mình chuyển, mà mình chuyển tức là tự lực chứ gì, phải không? Thì hiểu được cái đó là mình mới hết thắc mắc, phải không? Chứ không hiểu cái đó thì quý đạo hữu cứ thắc mắc hoài, tại sao chỗ này Phật dạy tự lực, chỗ kia Phật dạy lại nhờ cúng tụng rồi nó được cái vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là tự lực, mình chuyển, phải không? Cũng như tôi giảng đạo lý mà quý Phật tử nghe, có người nghe rồi về cũng êm ru, không tiến bước nào hết. Nhưng có người nghe rồi thì bao nhiêu cái dở trước cái bỏ liền, thấy tiếc lên được. Thì cái đó là tôi làm hay quý đạo hữu làm? Thì đó là, nhưng mà cũng phải nhờ cái người giúp, rồi mình nhân đó mình phát cái tâm, phải không? Mình cố gắng thì cái kia cũng vậy, nhờ chư tăng tụng kinh cầu nguyện mà cái người đó đủ sức thức tỉnh thì chuyển được nghiệp, còn không thức tỉnh thì chuyển không nổi. Đó, vậy thôi. Như vậy thì hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi bây giờ tới cái câu hỏi chót. Nói rằng Bồ Tát thị hiện, có một số thầy nữa rằng thầy con thấy Phật có phạm giới dưới con mắt của Phật, thì con thấy nhưng mà không dám nói, sợ khẩu nghiệp. Thì như thầy khai thị về Bồ Tát thị hiện thì cái điều này hết sức là khó. Bồ Tát thị hiện mà mình biết á, thì Bồ Tát đứng mất, mà mình chưa biết thì Bồ Tát còn. Do đó cho nên khi thị hiện là mình không biết. Bây giờ thôi mình cứ nghĩ ai cũng Bồ Tát phước cho rồi, phải không? Nghĩa là nếu người đó có làm những cái gì sai, mình nghĩ chắc là Bồ Tát thị hiện cho mình khỏi thắc mắc. Chứ còn mình đâu có biết, mình chưa có cái tha tâm thông, chưa có thiên nhãn thông, làm sao biết được người đó là phàm hay là thánh. Thì nếu người đó họ nói họ làm vậy, họ có phá trai phạm giới, mình nói tôi là tu hạnh Bồ Tát, thôi kệ các ngài Bồ Tát, mình kính các ngài cho mình khỏi tội. Chứ nhiều khi mình nói mà mình chưa biết thì e rồi có khi phạm tội. Cũng như tôi thường kể ngài Hàng Sơn Thập Đắc đấy, nghĩa là khi mà phát giác ngài là Bồ Tát cái thì ngài liền chạy mất. Bồ Tát mà nếu mà cho người ta biết mình Bồ Tát là không phải Bồ Tát, bởi vì các ngài muốn đi ở trong cái cõi trần tục để thử tâm niệm của chúng sinh, họ đối xử thế nào, lòng thiện lòng ác mà họ thế nào, tùy cách mà các ngài cứu độ. Mà nếu biết rồi thì nói người đó Bồ Tát thì gặp cứ bái không còn gì nữa, mà thử còn gì nữa mà biết cứu độ, đi trong đó mới biết bệnh, biết bệnh rồi mới giải bệnh cho họ được. Chứ bây giờ thấy là ai cũng kính hết rồi thì còn gì nữa giải, làm sao thấy bệnh của họ được. Cho nên Bồ Tát mà nói mình là Bồ Tát là chưa phải Bồ Tát. Chính cái chỗ đó là cái quý Phật tử phải kinh nghiệm kỹ. Một vị tăng, một người cư sĩ nào mà nói tôi là Bồ Tát thì thôi xá tránh xa, đó là giả hiệu. Còn ai mà có phá trai phạm giới, tu hành mà phá trai phạm giới thì mình cũng nói biết đâu hạnh Bồ Tát của họ. Thôi mình cũng đừng có thêm bàn chi, lo phần mình đã đó. Chứ còn nhiều khi mình cứ lo bàn thiên hạ hoài mà phần mình còn y nguyên thì không tiến chút nào, mà lại thêm tội lỗi. Tôi thiệt là thường hay nói, chúng ta có cái bệnh hay thích làm cảnh sát quốc tế. Chuyện của thiên hạ đâu đâu cũng muốn xử, muốn phần xử hết, phê phán đủ thứ hết. Còn chuyện mình bỏ qua, cứ vô lý làm sao, thấy không? Cho nên cả ngày cứ nghe chuyện này chuyện kia là phê bình đủ thứ, mà khi đó chuyện mình không có nói gì hết, không bàn gì hết. Tại sao chúng ta không phê phán mình trước? Ngày nay mình đã làm được cái gì hay, đã làm cái gì dở, để mà biết hàng ngày mà sửa mà tránh. Nếu ai cũng phê bình mình hết thì thế gian là tiến bộ biết mấy, phải không? Cứ phê bình thiên hạ không, cho nên là sân si nhau hoài đó. Nên mình phải ráng tập xoay lại mình, giải quyết việc của mình trước. Còn việc của người ta để dành cho người ta, mình không phải là cảnh sát quốc tế, mình không có ăn lương ai hết, đừng có làm chi mất thì giờ uổng. Đây tới một Phật tử nữa. Kính bạch Hòa Thượng, con có vài thắc mắc mong Hòa Thượng từ bi giảng giải. Một chúng sanh, con người hoặc con vật, sau khi chết liền đi tái sanh hoặc phải qua 49 ngày mới đi tái sanh. 2. Tâm thức khi tái sanh sẽ chuyển vào trong bụng mẹ trước hoặc sau khi lọt lòng mẹ. 3. Có người nói rằng người ăn chay không được ăn hột gà, hột vịt. Người khác lại nói ăn được nhưng phải là trứng không có trống. Vấn đề này thế nào mong Hòa Thượng chỉ dạy. 4. Một người khi chết thì phải theo nghiệp lành hoặc dữ đã tạo mà đầu thai chuyển kiếp, nhưng sao lại có người trở thành quan hồn uổng tử vất vưởng? 4 câu hỏi. Bây giờ tôi giải quyết từ câu. Câu hỏi thứ nhất, một chúng sanh hoặc người hoặc vật, sau khi chết liền đi tái sanh hoặc phải qua 49 ngày mới đi tái sanh, thì câu này nó không cố định. Có khi nhắm mắt đi tái sanh liền, có khi phải chờ 49 ngày. Đây là mình nói trên phạm vi con người đi. Bởi vì cái duyên nghiệp, tôi nói thí dụ cái người đó là cái duyên phải trở lại làm người ở một gia đình nào đó. Và khi trở lại làm người ở gia đình đó thì phải đợi gặp cái duyên cha mẹ thuận tiện họ mới tới được. Nếu họ vừa nhắm mắt gặp cái duyên đó thì họ tới liền, mà họ nhắm mắt mà chưa gặp duyên thì họ phải chờ. Vì vậy cho nên không cố định, có khi đi liền, có khi cũng phải chờ đợi đủ duyên mới đi tới. Đó, vì vậy cho nên cái đó nó không có thể trả lời dứt khoát một bên. Thứ hai, tâm thức khi tái sanh sẽ chuyển vào trong bụng mẹ trước hoặc sau khi lọt lòng mẹ. Thì cái này theo trong kinh nói thì tới trước chứ không phải tới sau. Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt khác mà nhà Phật, nhất là nhà thiền, gọi là đoạt xá. Đoạt xá nghĩa là sao? Là cướp nhà. Cướp nhà tức là khi mà như trường hợp mình nói trong lịch sử thiền ở Việt Nam, thì ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh, mà khi mà Sùng Hiền Hầu có mẹ, vợ có thai, thì ngài bảo chừng nào có thai gần sanh á, báo tin cho ngài hay. Thì khi mà được báo tin rằng bà chuyển bụng, cái này ngài đập đầu vô đá, ngài tịch, ngài thác sanh vào đó. Cái đó gọi là đoạt xá, tức là cướp nhà người ta. Ta ở đó đuổi đi, mình mạnh hơn mình cướp nhà. Thì như vậy trước có một cái thần thức của một vị nào đó, nhưng mà vị đó yếu, nhưng mà ngài muốn tới đó để mà làm những phật sự gì đó, ngài tới ngài cướp mạnh hơn, cướp, cho nên gọi là đoạt xá. Thì trường hợp đó là cái trường hợp mà khi sanh mới đến. Còn cái kia thì khi mà có tinh huyết cha mẹ thì liền đến theo cái duyên thường. Thì như vậy cũng không có nhất định có trường hợp này và cũng có trường hợp ngoại lệ. Câu hỏi thứ ba, có người nói rằng người ăn chay không được ăn hột gà, hột vịt. Người khác lại nói ăn được, không phải là trứng không, nhưng phải là trứng không có trống. Vấn đề này thế nào, mong hòa thượng chỉ dạy. Thì hiện giờ thì cái lý này cũng ai nói cũng có lý hết á. Nhưng mà với cái nhìn của tôi, đây là cái nhìn của tôi nghe, cho tôi không bắt buộc ai cũng phải theo. Theo cái nhìn của tôi á, thì cái người tu của mình, nhất là tu theo Phật, nó khác hơn tu theo tiên. Tiên thì có cái dùng cái nghĩa là thanh và trượt, nói ăn các cái thứ gì mà có tính cách mà máu thịt của chúng sinh á, là trượt. Ăn những cái thứ rau cải là thanh. Nhưng mà với nhà Phật á, có mắt nhà Phật thì khác. Nhà Phật thì chỉ tránh cái tội sát sanh là gốc, không ăn thịt chúng sinh vì không muốn giết hại nó, và cũng không để cho người khác vì mình mà giết hại chúng sinh. Cái đó là cái chủ yếu. Cho nên những vị tu theo Phật giáo Nguyên Thủy chẳng những ăn trứng mà còn ăn thịt công khai, phải không? Nghĩa là người ta làm sẵn cúng thì các ngài ăn, các ngài không ngại gì hết. Nghĩa là vì các ngài không có sát sanh. Thì quý vị nhớ mình ở đây cũng có nhiều chùa theo Nguyên Thủy đó, thì cúng như vậy, ăn vậy, đâu có phải là nó tội. Thì như vậy thì những cái người nói ăn trứng không trống không sao, thì đối với trong nhà Phật thì cái đó không có lỗi. Còn nếu mà những người tu mà hơi tiên chút á, thì nói nó là trượt. Thì bây giờ mình tu Phật hay tu tiên? Nó tu Phật thì chắc không sao. Bởi vì nếu mình ăn trứng không trống, trứng gà, trứng vịt không trống, thì cũng giống như quý vị ăn thịt mà người ta cúng cho, họ làm sẵn, họ cúng, phải không? Thì thôi thì mình không có toàn vẹn, thì mình tu theo Nguyên Thủy cũng tốt, không sao. Tránh được cái tội sát sanh là được. Đó, quý vị chịu không? Chắc cái đó hơi đỡ quá. Hả? Theo Đại Thừa thì bảo mình không ăn thịt thôi, chứ còn không có nói gì trứng. Mà trứng thì hồi xưa khác, bây giờ khác. Thường thường ở trong luật á, thì có cái chỗ này: một vị tỳ kheo không được làm cho những cái hạt giống nó chết nữa. Cái gì có cái mầm xanh mình không được giết. Thì như vậy tới là trứng rồi. Nhưng mà ở đây thì người ta nói trứng không trống, nó không có mầm xanh. Thì cái đó thì tôi cũng chưa thua. Tôi chỉ có bổn phận giảng như vậy thôi, còn biết sao đó thì tùy quý vị. Đó. Giờ thêm một câu hỏi chót nữa. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan hỷ giảng cho chúng con rõ. Trên đường từ cổng chùa vào chánh điện có bản ghi bảo sở, vậy từ này có nghĩa thế nào? Bạch thầy. Trên đường từ cổng vào chùa chánh điện có bản ghi bảo sở, vậy từ này có nghĩa thế nào? Từ tức là danh từ bảo sở đó, có nghĩa thế nào? Thì quý vị nào có tụng kinh Pháp Hoa thì biết liền, phải không? Bảo sở là cái gì? Bảo sở là đối với quá thành, phải không? Quá thành nghĩa là người theo kinh Pháp Hoa, người mà tu chứng được quả A-la-hán thì Phật gọi là được Niết Bàn. Nhưng Phật nói Niết Bàn đó là quá thành chứ chưa phải là bảo sở, mà phải chuyển lên tu hạnh Bồ Tát đến thành Phật, Niết Bàn ở Phật mới là bảo sở. Như vậy cho nên ở đây tôi muốn tất cả quý Phật tử tu thành Phật, chứ không có muốn dừng ở quá thành. Vì vậy mà tôi nói đường vào bảo sở. Rồi ngang đây hết giờ thôi nghỉ. Bây giờ tới cái phần tham vấn thực tế của quý Phật tử. Một câu hỏi này nó dễ nhưng mà nó thực tế. Kính bạch thầy, trường hợp dặn con vì khuyên dạy con không nghe, vì quá khổ nên con lập bàn hương án, xin trời Phật rước con về cho sớm. Làm như thế con có lỗi gì không? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ để con tu sửa tìm con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy Phật tử này nghĩ rằng dạy con nó không nghe, thôi thì chết phức cho rồi, phải không? Chết mà chết thì muốn chết được Phật rước á, chứ không phải chết ngang. Thì hai cái điều kiện thứ nhất là chết để cho con nó sợ, nhưng mà điều kiện thứ hai là phải được Phật rước mới chết. Chưa Phật chưa rước thì không chết. Bây giờ tôi sẽ giải thích. Nếu mà dạy con nó không nghe đó là do cái đức của mình nó còn kém, cho nên lời nói nó không có nhận và không có tin, nó không chịu nghe lời mình. Thì giờ biết cái đức mình còn kém á, thì giả sử có chết Phật cũng không có rước. Đức mình đủ Phật mới rước chứ, đức kém quá Phật đâu có rước. Cho nên rồi xin Phật rước, Phật cũng không có rước đâu mà xin. Thì chỉ có cái hay nhất á, là biết cái đức của mình kém, cho nên ráng tu nhiều hơn nữa. Dạy con không nghe thì mình tu bằng 2, bằng 3 lúc trước, thì sau này nói nó nghe, rồi đủ phước á, thì tới cuối cùng Phật rước về bển. Chứ còn mình giận con nó không chịu nghe lời mình, cái mình đòi Phật rước liền, chắc Phật không có rước đó. Vì vậy cho nên cái này không phải lỗi, mà chỉ là chưa có đủ phước, chưa có đủ đức. Mà chưa đủ phước đủ đức thì có muốn chết cũng không có được theo Phật đâu. Ráng tu cho nhiều hơn nữa, chứ đừng có giận con rồi nó chết cho rồi cho Phật rước á, cái đó không có trúng. Ráng tu nhiều rồi sau sẽ được Phật rước. Đó là một câu hỏi của một Phật tử.